35. Sự chú tâm không có động cơ. Trên con đường hẹp râm mát giữa hai khu vườn, một chú bé trai đang thổi sáo. Nó là một vật bằng gỗ rẻ tiền và chú đang thổi một điệu sine phổ biến. Nhưng tính trong sáng của những nốt sáo tràn ngập khoảng không gian của con đường đó. Trên bức tường trắng của các căn nhà đã được rửa sạch bởi những cơn mưa gần đây, những chiếc bóng đang nhảy múa theo điệu nhạc của ống sáo. Bụi ban mai nắng ấm, có những cụm mây trắng rải rác trên bầu trời xanh và một ngọn gió mát mẻ từ phương Bắc đang thổi về. Bên kia các căn nhà và các khu vườn là khu làng và những hàng cây to lớn vươn cao khỏi những túp lều tranh. Dưới các hàng cây này, những người đàn bà đang bán cá, một ít rau cải và vài thứ đồ khô. Những em bé nhỏ đang nô đùa trên con đường hẹp và những em bé còn nhỏ hơn đang sử dụng con mương như là cầu vệ sinh, không thèm quan tâm đến người lớn và những chiếc ô tô chạy qua. Có khá nhiều dê, các con của chúng đen và trắng, thì còn sạch sẽ và linh hoạt hơn các em bé. Chúng rất mềm mại khi ta sờ vào, và chúng ưa thích được cưng chiều. Luồn qua dưới hàng dây thép gai của hàng rào dây quanh, chúng thường chạy băng qua con đường vào trong một khu đất trống nhỏ, gặm cỏ, nô đùa ầm ĩ xung quanh. Húp đầu vào nhau, nhảy cẩn lên một cách phóng túng và rồi chạy đua về với mẹ chúng. Đoàn ô tô chạy chậm lại để tránh chúng và không có một con dê nào bị cán cả. Dường như chúng có một sự bảo vệ thiêng liêng, rồi chỉ để bị giết và ăn thịt. Nhưng người thổi sáo vẫn còn đó giữa những tàn lá xanh. Tiếng sáo trong trẻo, rõ ràng, khiến ta phải đi ra ngoài. Chú bé thì dơ giấy, quần áo rách rưới và không được giặt giũ. Gương mặt chú ma mảnh và ai oán một cách hung hăng. Không ai dạy chú thổi sáo và không ai muốn bao giờ. Chú tự làm quen với nó một mình. Và khi giọng điệu sine lan ra, sự trong sáng của những nốt sáo thật là khác thường. Thật là lạ lùng khi tâm trí phiêu phưởng trên sự trong sáng đó. Di chuyển vài bước xa hơn, nó vẫn tiếp tục xuyên qua những hàng cây, trên những ngôi nhà và hướng về biển cả. Chuyển động của nó không phải ở trong thời gian và không gian, mà là ở trong sự trong sáng thuần khiết. Từ trong sáng không phải là sự trong sáng. Ngôn từ thì bị ràng buộc vào ký ức và vào sự liên tưởng về nhiều thứ. Sự trong sáng này không phải do tâm trí phát minh bày vẽ ra. Nó không phải là một vật được kết ghép lại. Cuối cùng chỉ để bị tháo ra bởi sự hồi tưởng và so sánh. Người thổi sáo vẫn ở đó, nhưng tâm trí thì xa khơi không bờ bến. Không phải bằng khoảng cách, cũng không bằng ngôn ngữ của ký ức. Nó xa xăm bên trong tự thể của chính nó, trong sáng, vô nhiễm, đơn độc, siêu quá phạm vi của thời gian và nhận thức. Căn phòng nhỏ nhìn ra một vạt cỏ và khu vườn bé tí đầy hoa. Phòng chỉ rộng vừa đủ cho 5 người chúng tôi và cho một bé trai mà một người đã dắt theo. Bé thường ngồi yên lặng một chốc, rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa. Bé muốn chơi đùa vì cuộc trò chuyện của người lớn quá khó đối với em, nhưng bé có vẻ nghiêm trang. Mỗi lần bước vào, bé thường ngồi xuống bên cạnh một trong những người đàn ông mà hóa ra là bố của bé. Các bàn tay của họ thường chạm vào nhau. Lát sau em thiếp ngủ mà vẫn còn nắm chặt vào một ngón tay. Tất cả họ đều là những người đàn ông năng động, hiển nhiên là có tài và có năng lực. Ngoại trừ trường hợp của người hoạt động xã hội, các nghề nghiệp được tôn trọng như luật sư, viên chức chính phủ, kỹ sư chỉ là một phương tiện nuôi sống. Mối quan tâm thực sự của họ nằm ở một nơi khác, và tất cả họ dường như phản ánh văn hóa của nhiều thế hệ. Tôi chỉ quan tâm đến chính mình, nhà luật sư nói, nhưng không phải theo cái nghĩa hạn hẹp cá nhân về sự tiến triển cho bản thân mình. Vấn đề là chỉ có tôi tự mình mới có thể vượt qua được chướng ngại của nhiều thế kỷ và giải thoát tâm trí mình. tôi sẵn sàng lắng nghe, biện chứng, thảo luận, nhưng tôi ghê tởm tất cả mọi ảnh hưởng. Xét cho cùng, ảnh hưởng là tuyên truyền, và tuyên truyền là một hình thức ngu ngốc nhất của sự cưỡng ép. Tôi đã đọc rất nhiều, nhưng tôi luôn quan sát chính mình để bảo đảm rằng tôi không rơi vào ảnh hưởng tư tưởng của tác giả. Tôi đã tham dự nhiều cuộc nói chuyện và thảo luận của ông, thưa ông, và tôi đồng ý với ông rằng bất cứ hình thức cưỡng ép nào đều ngăn trở sự thông hiểu. Bất cứ ai bị thuyết phục một cách ý thức hay vô thức để suy tư theo một đường lối đặc biệt, dù cho nó có lợi ích rõ ràng thế nào đi nữa, thì đều bắt buộc phải kết thúc trong một hình thức nào đó của sự thất chí dở mộng. Bởi vì sự hoàn thành của anh ta bị tùy thuộc vào cách thức của người khác, và vì thế anh ta có thể không bao giờ thực sự hoàn tất chính mình cả. Chúng ta không đang bị ảnh hưởng bởi cái này hay cái nọ trong hầu hết mọi lúc sau. Ta có thể không ý thức được sự ảnh hưởng, nhưng không phải nó luôn luôn hiện diện trong nhiều hình thức tinh vi sao? Không phải tư tưởng từ nó đã là một sản phẩm của ảnh hưởng rồi sao? Bốn người chúng tôi thường bàn luận kỹ về vấn đề này, viên chức trả lời. Và chúng tôi vẫn chưa sáng tỏ, nếu không thì chúng tôi có lẽ đã không có mặt ở đây. Cá nhân tôi đã từng thăm viếng nhiều đạo sư ở những tu viện trong núi của họ ở khắp nơi trong nước. Nhưng trước khi gặp vị thầy, trước tiên tôi thường cố gặp các đệ tử để xem do nhờ chịu ảnh hưởng mà họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn đến cỡ nào. Một vài người trong số các đệ tử đó bị xúc phạm bởi lối tiếp cận này, vì họ không thể hiểu tại sao tôi lại không muốn gặp vị đạo sư trước. Họ hầu như hoàn toàn bị giày xéo bởi quyền lực. Và các tu viện ẩn tu, đặc biệt là những tu viện lớn hơn, thì đôi khi được điều hành sẽ có hiệu quả, giống như bất kỳ một văn phòng hay một xí nghiệp nào đó. Người ta giao tất cả của cải và sở hữu cho người có thẩm quyền chính, và sau đó ở lại trong tu viện trọn cuộc đời còn lại của họ dưới sự hướng dẫn. Ta có thể sẽ ngạc nhiên trước loại người mà ta gặp ở đó, toàn cả một bộ phận tiêu biểu của xã hội, những nhà cầm quyền chính phủ về hưu, những thương gia của cải chất đóng, một hay hai giáo sư đại học, vân vân. Tất cả họ đều bị thống trị bởi cái được gọi là ảnh hưởng tâm linh của bậc đạo sư. Điều đó thật là cảm động, nhưng nó là thế đấy. Có phải ảnh hưởng hay cưỡng ép chỉ bị giới hạn trong những tu viện trong núi thôi không? Anh hùng, lý tưởng, không tưởng chính trị, tương lai như là một biểu tượng của sự thành đạt hay trở nên một cái gì đó. Không phải những điều này đã tác dụng ảnh hưởng tinh vi của chúng lên mỗi người chúng ta sao? Và không phải tâm trí cũng phải giải thoát khỏi cái loại cưỡng ép này sao? Chúng tôi không đi đến chỗ quá xa đó, người hoạt động xã hội nói. Chúng tôi phải khôn ngoan giữ lại bên trong những giới hạn nào đó, bằng không thì có thể có sự hỗn loạn cực kỳ. Loại bỏ sự cưỡng ép trong một hình thức, để chỉ chấp nhận nó trong một hình thức tinh tế hơn, dường như là một cố gắng vô ích, phải không? Chúng tôi muốn đi từng bước trong việc thấu hiểu hoàn toàn và có hệ thống từ một hình thức cưỡng ép này sang một hình thức cưỡng ép khác, viên kỹ sư nói. Một việc làm như thế có bao giờ thực hiện được không? Không phải sự cưỡng ép và ảnh hưởng phải được giải quyết như là một toàn thể, chứ không phải lần hồi từng chút sau. Trong việc cố gắng loại bỏ hết áp lực này đến áp lực khác, không phải trong chính cái tiến trình này đã có sự duy trì cái mà bạn đang cố gắng loại bỏ rồi sao? Có lẽ ở một cấp độ khác mà thôi. Có thể nào tính ghen tị được loại trừ từng chút một không? Không phải chính sự cố gắng đã duy trì tính ghen tị rồi sao? Xây dựng bất cứ cái gì cần phải có thời gian. Ta không thể dựng lên một cây cầu ngay tức thời được. Thời gian cần thiết cho mọi việc, cho hạt giống kết thành quả và cho con người trưởng thành. Trong những sự việc nào đó, thời gian hiển nhiên là cần thiết. Thực hiện một chuỗi động tác hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong không gian đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng ngoài thời gian niên đại, thì thời gian là trò chơi của tâm trí, phải không? Thời gian được dùng như một phương tiện để thành tựu, để trở thành cái gì đó một cách tích cực hay tiêu cực. Thời gian hiện hữu trong sự so sánh. Ý tưởng tôi là thế này và tôi sẽ trở thành thế kia là cơ chế của thời gian. Tương lai là quá khứ được cải biến và hiện tại trở nên chỉ là một vận hành hay một lối đi từ quá khứ đến tương lai và vì thế ít quan trọng. Thời gian như là một phương tiện của sự thành đạt, có ảnh hưởng khủng khiếp. Nó sử dụng áp lực của hàng bao thế kỷ truyền thống. Có phải cái tiến trình thu hút và cưỡng ép này, cả tiêu cực lẫn tích cực, phải được thấu hiểu từng chút một không? Hay nó phải được nhìn ngó như là một toàn thể? Tôi xin phép ngắt lời. Tôi mong tiếp tục với những gì tôi đã nói lúc đầu. Nhà luật sư kháng nghị, bị ảnh hưởng là không có suy tư chút nào. Và đó là lý do tại sao tôi chỉ quan tâm đến chính tôi, nhưng không phải theo một cách dị kỷ. Cá nhân tôi đã học vài điều ông nói về quyền lực, và tôi vẫn đang thực hiện theo cùng đường lối này. Chính vì lý do này mà tôi không còn mon men thân cận với các đạo sư nữa. Quyền lực không phải theo cái nghĩa dân sự hay pháp luật, phải được tránh bởi một người thông minh. Có phải bạn chỉ quan tâm đến sự tự do giải thoát khỏi quyền lực bên ngoài, khỏi ảnh hưởng của báo chí, sách vở, đạo sư vân vân thôi không? Không phải bạn cũng phải giải thoát khỏi mọi hình thức cưỡng ép thúc giục bên trong, khỏi những áp lực của chính tâm trí, không chỉ thuần cái tâm trí bề mặt thôi, mà còn tận đến vô thức sâu nữa sao? Và điều này có thể khả hữu được không? Đó là một trong những điều tôi muốn bàn luận với ông. Nếu ta có chút tỉnh giác nào đó, thì quan sát và giải thoát khỏi dấu vết được hình thành trên tâm trí hữu thức bởi những ảnh hưởng và áp lực nhất thời từ bên ngoài là tương đối dễ. Nhưng sự quy định và ảnh hưởng của vô thức thì lại là một vấn đề rất khó thấu hiểu được. Vô thức là kết quả của vô số những ảnh hưởng và cưỡng bách, vừa do tự áp đặt, vừa do bị áp đặt bởi xã hội, phải không? Nó bị ảnh hưởng một cách rõ ràng nhất bởi nền văn hóa hoặc cái xã hội mà trong đó ta được nuôi lớn. Nhưng liệu sự quy định này là hoàn toàn hay chỉ từng phần thì tôi không chắc chút nào. Bạn có muốn khám phá ra không? Dĩ nhiên là muốn. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Làm thế nào để ta có thể tìm ra được đây? Làm thế nào là tiến trình tra vấn, chứ không phải là sự tìm kiếm một phương pháp. Nếu ta định tìm kiếm một phương pháp, thì sự tra vấn đã dừng lại rồi. Điều khá hiển nhiên là tâm trí bị ảnh hưởng, giáo dục, uốn nắn, không chỉ bởi nền văn hóa hiện tại, mà còn bởi hàng bao thế kỷ văn hóa. Cái mà chúng ta đang cố gắng khám phá là liệu chỉ một phần của tâm trí hay toàn bộ thức tâm bị ảnh hưởng, bị quy định như thế? Vâng, đó là vấn đề. Chúng ta muốn nói gì với từ tâm thức, động cơ và hành động, tham muốn, thành đạt và thất bại, sợ hãi và ghen tị, truyền thống, sự thừa kế chủng tộc và những kinh nghiệm của cá nhân dựa trên quá khứ tập thể, thời gian như là quá khứ và tương lai. Tất cả những điều này là bản chất của thức tâm, là chính cái trung tâm của nó, phải không? Vâng, tôi hoàn toàn nhận thức được sự phức tạp lớn lao của nó. Ta có cảm nhận được cho chính mình bản tính của thức tâm không? Hay là bị ảnh hưởng bởi sự mô tả về nó của người khác? Hoàn toàn thành thật mà nói là có cả hai. Tôi cảm nhận được bản tính tâm thức của riêng tôi, nhưng có sự mô tả về nó cũng giúp ích. Giải thoát khỏi ảnh hưởng thì thật là gây go làm sao? Dẹp bỏ sự mô tả đi, có thể nào ta cảm nhận được bản tính của thức tâm mà không chỉ nói lý về nó hoặc chìm đắm trong những giải thích không? Làm được điều này thì thật là quan trọng, phải không? Tôi cho rằng như thế. Viên chức xen vào một cách do dự. Vì luật sư thì đắm chìm trong những ý tưởng của riêng mình. Tự mình cảm nhận được bản tính của thức tâm là một kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn với việc nhận ra bản tính của nó qua sự mô tả. Dĩ nhiên là thế. Một lần nữa, trở lại với cuộc luận bàn, vị luật sư trả lời, một đàng là ảnh hưởng của ngôn từ và đàng khác là kinh nghiệm trực tiếp những gì đang xảy ra. Trạng thái kinh nghiệm trực tiếp là sự chú tâm không có động cơ. Khi có tham muốn thành tựu một kết quả thì có sự kinh nghiệm với một động cơ vốn chỉ đi đến sự quy định thêm hơn mà thôi. Tìm học và học hỏi với một động cơ là hai tiến trình trái ngược nhau, phải không? Ta có đang tìm học không khi có một động cơ để học? Sự tích lũy kiến thức hay sự thu đạt một kỹ thuật thì không phải là sự vận hành của việc tìm học. Tìm học không phải là một vận hành lìa xa hay hướng về một cái gì. Sự tìm học chấm dứt khi có sự tích lũy kiến thức để đạt được, để thành tựu, để đạt đến. Cảm nhận bản tính của thức tâm, tìm học về nó thì không hề có động cơ, không hề có kinh nghiệm hay được dạy bảo. Để được là hay không được là một cái gì. Có một động cơ, một nguyên cớ thì sẽ luôn luôn phát sinh ra áp lực, cưỡng ép. Có phải ông đang ngụ ý, thưa ông, rằng tự do giải thoát thật sự thì không có một nguyên nhân nào cả không? Dĩ nhiên, tự do giải thoát không phải là một phản ứng là sự trói buộc. Nếu nó là thế, thì sự tự do giải thoát đó sẽ trở thành một trói buộc khác nữa mà thôi. Đó là lý do tại sao khám phá xem ta có một động cơ để được tự do giải thoát không thì rất là quan trọng. Nếu ta có động cơ, thì kết quả không phải là tự do giải thoát, mà chỉ là cái đối nghịch lại của cái đang là. Như vậy, cảm nhận bản tính của thức tâm vốn là một kinh nghiệm trực tiếp về nó, mà không có bất kỳ động cơ nào, đã là sự giải thoát tâm trí đã khỏi ảnh hưởng rồi. Có phải thế không? Không phải thế sao? Không phải bạn đã thấy rằng động cơ luôn mời gọi ảnh hưởng, cưỡng ép và tuần hành sao? Để cho tâm trí được giải thoát khỏi áp lực, vui hay buồn, thì tất cả mọi động cơ, dù tinh tế hay cao thượng thêm mấy đi nữa, ắt hẳn phải tiêu tan, tàn héo đi. Nhưng không phải bằng bất kỳ một hình thức nào của sự cưỡng ép, của kỷ luật hay đàn áp, mà điều đó chỉ sẽ phát sinh ra một loại còng trói khác nữa mà thôi. Tôi hiểu rồi, vị luật sư nói tiếp. Tâm thức là một tổng thể phức hợp của những động cơ khổ tương với nhau. Để thấu hiểu được bộ máy phức tạp này, ta phải cảm nhận nó, học hỏi về nó mà không có bất kỳ động cơ nào thêm nữa. Vì tất cả mọi động cơ đều không tránh được sẽ phát sinh ra một loại ảnh hưởng áp lực nào đó. Nơi nào có một động cơ thuộc bất cứ loại nào thì nơi đó không có tự do giải thoát. Tôi bắt đầu thấu hiểu điều này rất rõ ràng. Nhưng có thể nào hành động mà không hề có động cơ gì cả không? Người hoạt động xã hội hỏi. Đối với tôi thì dường như động cơ không thể tách rời khỏi hành động được. Bạn muốn nói gì về từ hành động? Làng mạc cần được dọn vệ sinh sạch sẽ, trẻ em phải được đi học, luật pháp phải được tôn trọng, cải cách phải được thực hiện và vân vân. Tất cả những điều này là hành động và phía sau nó nhất định phải có một loại động cơ nào đó rõ ràng. Nếu hành động có động cơ là sai lầm, thì hành động đúng đắn là gì mới được chứ? Người tư bản cho rằng đường lối của anh ta là một lối sống đúng đắn và cái được gọi là người có đạo cũng nghĩ thế. Nhà nước có những kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm và bắt phải tuân hành theo một pháp thế nào đó để thực hiện chúng. Nhà cải cách xã hội nghĩ ra một lối sống mà anh ta khẳng định là một hành động đúng đắn. Mọi bậc làm cha mẹ, mọi nhà giáo đều bắt phải tuân theo truyền thống và sự chăm nom. Có vô số những tổ chức chính trị và tôn giáo, mỗi tổ chức với người lãnh đạo của nó và mỗi tổ chức với quyền lực của nó, thô hoặc tế, bắt phải thi hành theo những gì mà nó gọi là hành động đúng đắn. Không có tất cả những điều này, có lẽ sẽ có tình trạng hỗn loạn vô tổ chức. Chúng ta không đang lên án hay biện hộ bất kỳ lối sống nào, bất kỳ nhà lãnh đạo hay nhà giáo nào. chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xuyên qua tình trạng hỗn độn này, xem hành động đúng đắn là gì. Tất cả các cá nhân và tổ chức này, với những đề xuất và phản đề xuất của họ, đang cố gắng ảnh hưởng đến tư tưởng theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Và những gì được gọi là hành động đúng đắn bởi vài cá nhân hay tổ chức này thì bị coi là hành động sai lầm bởi những cá nhân hay tổ chức khác. Sự việc là như thế, phải không? Vâng, đúng như thế trong một chừng mực nào đó, người hoạt động xã hội đồng ý. Mặc dù nó rõ ràng là không hoàn toàn, là manh mún, nhưng không ai nghĩ hành động chính trị chẳng hạn là đúng hoặc sai trong tự thân nó. Nó chỉ là một điều cần thiết. Vậy thì hành động đúng đắn là gì? Cố gắng liên kết tất cả những ý niệm xung đột này lại với nhau không dẫn đến hành động đúng đắn, phải không? Dĩ nhiên là không. Thấy được sự hỗn loạn mà thế giới đang kẹt trong đó, cá nhân phản ứng lại nó bằng nhiều cách khác nhau. Y chủ trương rằng y phải thấu hiểu chính mình trước tiên, rằng y phải làm cho tinh khiết bản thể của riêng mình và vân vân. Hoặc giả, y sẽ trở thành một nhà cải cách, một nhà lý luận cố chấp, một nhà chính trị tìm cách ảnh hưởng đến tâm trí của người khác để rập khuôn theo một khuôn mẫu đặc biệt nào đó. Nhưng cá nhân nào phản ứng lại sự rối loạn và xáo trộn xã hội như thế thì vẫn còn là thành phần của nó. Hành động của anh ta vì thật ra là một phản ứng nên chỉ có thể gây ra rối loạn dưới một hình thức khác nữa mà thôi. Không điều nào trong những điều này là hành động đúng đắn cả. Hành động đúng đắn chắc chắn là hành động toàn nguyên, không manh mún hay mâu thuẫn. Và chỉ có hành động toàn nguyên mới có thể đáp ứng một cách thích đáng tất cả những yêu cầu chính trị và xã hội được. Hành động toàn nguyên này là gì? Không phải bạn phải khám phá điều đó cho chính mình sao? Nếu người ta bảo bạn nó là gì và bạn đồng ý hoặc không đồng ý, thì điều đó sẽ chỉ đưa đến một hành động manh mún khác nữa mà thôi, phải không? Hoạt động cải cách bên trong xã hội cũng như hoạt động trên phần của cá nhân để đối kháng lại xã hội và tách rời khỏi xã hội là hành động không toàn nguyên. Hành động toàn nguyên nằm bên ngoài hai hoạt động trên, và hành động toàn nguyên chính là tình yêu vậy.